tướng là không gửi phòng tượng.
Vì vậy đó, mà vòng tượng là vậy, mà ngang đấy là các vị này Đức Phật dạy là vì đấy còn có nhiều việc phải làm, còn cần phải giữ gìn sàng tòa, cần thân thiện vì thiện bằng hữu, cần phải tu tập đấy, cần phải tu tập nữa, chứ còn không phải vì này ngang đó là hết, không tác ý tất cả tướng, tự nhiên không khởi lên vòng tượng, nhưng mà cho đến cái mức độ các vị này định có đạt mức độ định nào đó gọi là vô tướng tâm định ở trong cái định đó, nhưng dưới đi đến cái cùng của cái tâm giải thoát chưa đạt được tâm giải thoát, chứ nghe lên cái định thì kết quả cao nhất của định chưa đạt đến, huống nữa là còn tuệ nữa. Cho nên vị này dù là hành cái hành là vô tướng tâm định, tự nhiên là gì, hành cái định mà luôn luôn không để cho tâm mình khởi lên tất cả tướng, tạo ý tất cả tướng không khởi lên, ví dụ như có cái người, có người, có vật, có chư thiên, có loài người này thì mong cái này mong cái kia, không khởi lên một tướng nào cả, lắng là vô tướng tâm định, không khởi tạc tâm lên tất cả tướng, khởi lên là toàn khởi lên vô tướng vô ngã. Vì này cũng đã an trụ, đã có cái chánh kiến vô ngã đấy, khởi lên toàn thấy vô ngã, không khởi lên một ngã tướng nào cả, là tự nhiên là dập tắt vòng tưởng. Thì cái cấp độ thấp nhất của vị này là đi vào cần định, cần định vào nhé. Một người tu tập cần định là sau khi thanh tịnh giới, thì bước thanh tịnh thứ hai đấy, là các vị này là ngồi nhiếp tâm này, tập trung tư tưởng lại mà dập tắt tất cả tưởng, là mới trừ tâm và tự mà thôi. Thì vô cần định, vô được cần định. Nhưng mà nếu như sâu á, thì quý vị có thể vô định tam thiền, tứ thiền, vân vân. Tuy nhiên mà ở tạc ý mà không tạc ý tất cả tướng thì có thể vào định tứ thiền, nhưng mà chưa được tâm giải thoát hoàn toàn. Quý vị thấy chưa, nói chi là tự giải thoát. Thành bên ngoài của vị này là đã, mình thấy là đã là kính phục, một người gần như thấy không có phiền nào, bởi vì tạc ý trú luôn trú trong vô ngã, tạc ý tất cả tướng, không tạc ý tất cả tướng thì mình tưởng là giải thoát, nhưng thực sự vị này còn rất nhiều việc phải làm. Và cái cấp độ của vị này trong sở giải chú thích là cấp độ này tương đương với tùy tín hành, cấp độ thứ 6 thôi, trong 6 cấp độ giải thoát là cấp độ thứ 6, tùy tín hành, còn nhiều việc phải làm. Để mình biết mình ở đâu chúng thôi, mình tưởng nhiều khi mình tưởng mình gần giải thoát, còn những lúc tâm mình rỗng thấy không phiền não gì cả, mình tưởng mình sắp giải thoát. Mình không giải thoát mà mình không có trí tuệ nữa, mình tưởng mình giải thoát gọi là rơi vào cái gọi là tăng thượng mạng, chưa chừng mà tưởng là mình chừng đấy, gọi là tăng thượng mạng là vậy, chưa chừng mà mình thường bị rơi vào tăng thượng mạng, còn một lúc từ những tâm nhẹ giống như bay rồi, ôi giải thoát, không giải thoát gì cả, mà tưởng lầm rơi vào cảm thọ, một cái cảm thọ đánh lừa mà không có tuệ, thành thử mình phải tu cái tuệ trước là vậy, để thấy khi nào mình ở đâu mình biết ở đâu. Người tu thiền là người mà lúc nào mình ở đâu mình biết mình ở đâu, người đó là tu thiền. Mình đang ở đâu mình biết mình đang ở đâu, mình đang trú trong tâm nào mình biết trú trong tâm đó, mình đang đứng rơi vướng mắc vào những phiền não nào mình biết mình đang vướng mắc vào phải phiền não đó và mình biết đường ra, đó là tu thiền. Chứ còn mà hỏi đây bây giờ một người thiền linh hỏi mình ngang đâu, mình cứ bồn chồn giống như là giờ hỏi ái thì rõ ràng là mình không phải tu thiền. Tuy nhiên mất cảnh giác, mất tỉnh giác. Người tới buổi tối là phải ngồi khi bồn đặt câu hỏi là mình đang ở đâu, thì hỏi như vậy để mình biết mình á, mình đang vướng những cái gì, mình đang phiền não như thế nào. Tuy nhiên cấp độ mình thấp chứ không phải cao chi, nhưng mà khi nào phải hỏi như vậy, mình ở đâu thì mình tỉnh giác, mình biết mình cần phải làm gì cho hiện tại về cái mãi nữa cho mình. Bởi vì bên nào mình phải giải thoát thôi, nhưng còn đứa nào chọn lựa nữa, phải giải thoát mà thôi, không thôi đi vào sinh tử khổ vô cùng, vì biết rồi khổ không tưởng được rồi. Tối tóc mình đã được phấn đấu nhiều kiếp lắm mà được làm người, thì chắc là cũng phấn đấu nhiều kiếp lắm mà gặp được Phật pháp, chứ cũng phải phấn đấu nhiều kiếp lắm nữa mình đi tu như thế này, rồi mà mình không làm chuyện đó nữa thì mình không hiểu nổi. Mình hiểu mình làm chi, đi tu để làm chi nữa, không hiểu nổi, thiệt là không hiểu nổi. Nhiều khi mình thấy mình như cái điên á, tôi nói tôi á, bởi vì nhớ là nhớ qua là như mình điên á, là bởi vì mình làm tu sĩ rồi mà mình biết mình làm gì, quả thiệt như vậy chứ tôi nói thiệt chứ tôi cũng không phải dối gì. Là lỡ khờ, đi vô đi lỡ khờ, không biết mà làm gì. Nói thiệt là nhiều lần như vậy mà cái đó thiệt là cái là đau khổ cho mình chứ không phải là đau khổ mà uổng, mà chưa là mình thương Phật. Mình làm tu sĩ mà mình tu, mình ham tu, mình Phật tử vậy là mình thương Phật, thương Pháp, thương Tăng. Còn như vậy là rõ ràng mình thương, đừng nói là mình đừng tự hào về là Phật tử gì cả. Mình không lo tu là mình thương Phật. Mình tu cho mình là lo cho đạo đó, còn mình mà một tu sĩ mà không lo cho mình thì không hiểu rồi, thiệt thì quả thiệt không hiểu nổi. Hay sầm hối, tôi cũng hay sầm hối lắm. Nhiều khi ngồi buồn, vì tôi buồn đó,
buồn là ngồi buồn, nhiều khi đêm về thì ngồi mình buồn vậy sợ lắm. Buồn là bởi vì thấy mình tuổi quá chứ còn gì cả, vô lý giải thoát nằm trước mắt mà mình không nắm được. Vô lý có nhiều cái vô lý mình trả lời được. Rồi thì ai làm cho mình tối tăm như thế này? Mình hỏi thì không biết ai cả. Hỏi trăng thì trăng không phải, hỏi gió thì gió không phải, hỏi người thì người không phải, hỏi cây thì cây không phải, không có hỏi ai cả. Rồi thì ai đầy đò mình như thế này? Đó là vấn đề nhiều khi mình khổ tâm. Mình phải hỏi, mình trả lời cho ra, mình mới biết giải thoát, mình mới quý đạo, mình quý vị mà hân hoan mà hành đạo. Làm thế nào để khi mình lại Phật mình cũng hân hoan kinh khủng. Mình cho đây là hạnh phúc lớn nhất, mình làm việc phước thiện cũng vậy. Vì mình phải giải thoát được chứ con, mình không phải làm mà để như là cuốn theo chiều gió. Tức nghĩa là vì nó cuốn trôi, không phải vì cái thói quen cuốn trôi. Phải giác tỉnh, tu phải giác tỉnh. Giác tỉnh mới có trí tuệ. Giờ tôi đi đến cái phần tiếp theo. Nhà Si Ha, đây là nói về hành từ đó. Hành từ này cũng rất là đặc biệt để quý vị lưu ý. Để tôi nối kết thêm một vài kinh khác mà Đức Phật đã dạy nè. Chắc là khi đến sau Phật đạo thì tôi nói về hành từ này, nhưng chưa tôi đọc qua một đoạn để quý vị nghe. Hành từ cũng là một cái nét rất đặc biệt của đạo Phật. Và qua cái đoạn này để mình biết rằng là kinh của Thượng Tọa Bồ của Nikaya là những mảnh hành từ rất sâu, rất đặc biệt. Chứ đừng có tưởng rằng có nhiều người trước đây tôi cũng lầm, tôi tưởng là kinh Nikaya nó khô quá, huyền ra mà nói có vẻ lý trí, mà tu ra nghiêm quá, nghiêm như một cái cây mà đứng giữa trời nắng phăng phắc rồi. Không có tình, không có thấy tình cảm, thấy ngồi thiền không ấy. Mà mình tưởng vậy, mình tưởng là chỉ có bên đại thừa mình nói vì lòng từ, về bố thí, về hành Bồ Tát đấy, đầy cái lòng từ, mà không phải. Trong kinh này thực ra mình đọc là thì tràn ngập cái lòng từ, mà Đức Phật đề cao lòng từ lắm, mà vai trò lòng từ đặc biệt lắm, nó có một cái tác dụng giải thoát đặc biệt lắm. Thì cái đoạn này là một trong những đoạn mà Đức Phật nói đến lòng từ. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn trú ở Vesali tại Đài Long, ở ngôi nhà có nóc nhọn, rồi tướng quân Si Ha đi đến Thế Tôn. Sau khi đi đến đảnh lễ Thế Tôn, ngồi xuống một bên tướng quân Si Ha bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn có thể nêu rõ kết quả hiện tại của sự bố thí. Này Si Ha, ở đây ta sẽ hỏi ngươi, nhờ ngươi kham nhận như thế nào hãy trả lời như vậy. Nhờ ngươi nghĩ thế nào này Si Ha, ở đây có hai người, một người không có lòng tin, sang tham, keo kiệt, ác khẩu. Một người có lòng tin là người thí chủ, ưa thích, không chấp thủ. Nhờ ngươi nghĩ thế nào này Si Ha, các vị A-la-hán có lòng từ mẫn sẽ có lòng từ mẫn với ai trước? Đó, trong hai hàng người. Với người không có lòng tin sang tham và keo kiệt, ác khẩu, hay là với người có lòng tin là người thí chủ không có chấp thủ? Bạch Thế Tôn, hạng người không có lòng tin sang tham keo kiệt ác khẩu, làm sao mà các vị A-la-hán có lòng từ mẫn sẽ có lòng từ mẫn với hạng người này trước được? Tuy nhiên có thì có sau thôi. Và bạch Thế Tôn, người nào có lòng tin là người thí chủ không có chấp thủ, các vị A-la-hán có lòng từ mẫn sẽ có lòng từ mẫn với hạng người này trước? Những người nghĩ thế nào này Si Ha, các vị A-la-hán đi đến thăm có thể đến thăm ai trước? Hàng người không có lòng tin sang tham keo kiệt ác khẩu, hay là hàng người có lòng tin là người thí chủ ưa thích không chấp thủ? Bạch Thế Tôn, hàng người không có lòng tin sang tham keo kiệt ác khẩu, làm sao các vị A-la-hán đi đến thăm có thể đến thăm trước được? Và bạch Thế Tôn, hàng người có lòng tin là người thí chủ không có chấp thủ, các vị A-la-hán đi đến thăm sẽ đi đến thăm hàng người này trước? Những người nghĩ thế nào này Si Ha, các vị A-la-hán thọ lãnh đồ ăn khất thực có thể thọ lãnh của ai trước? Hàng người không có lòng tin sang tham keo kiệt ác khẩu, hay là hàng người có lòng tin người thí chủ ưa thích không chấp thủ? Bạch Thế Tôn, hàng người không có lòng tin sang tham keo kiệt ác khẩu, làm sao các vị A-la-hán thọ lãnh có thể thọ lãnh của hàng người ấy trước được? Và bạch Thế Tôn, hàng người có lòng tin là người thí chủ ưa thích không chấp thủ, các vị A-la-hán thọ lãnh có thể thọ lãnh của hàng người để trước? Những người nghĩ thế nào này Si Ha, các vị A-la-hán thuyết pháp cho ai trước? Hàng người không có lòng tin sang tham keo kiệt ác khẩu, hay là hàng người có lòng tin là người thí chủ ưa thích không chấp thủ? Bạch Thế Tôn, hàng người không có lòng tin sang tham keo kiệt ác khẩu, làm sao các vị A-la-hán thuyết pháp sẽ thuyết pháp cho hàng người ấy trước được? Và bạch Thế Tôn, hàng người có lòng tin là người thí chủ ưa thích không chấp thủ, các vị A-la-hán thuyết pháp có thể thuyết pháp cho hàng người này trước? Những người nghĩ thế nào này Si Ha, danh tiếng tốt đẹp của ai được truyền rộng ra? Hàng người không có lòng tin sang tham keo kiệt ác khẩu, hay là hàng người có lòng tin là người thí chủ ưa thích không chấp thủ? Bạch Thế Tôn, hàng người không có lòng tin sang tham keo kiệt ác khẩu, làm sao danh tiếng tốt đẹp của hàng người ấy được truyền rộng ra? Bạch Thế Tôn, hàng người có lòng tin là người thí chủ ưa thích không chấp thủ, danh tiếng tốt đẹp của hàng người này có thể được truyền rộng ra? Những người nghĩ thế nào này Si Ha, ai đi đến bất cứ hội chúng nào, hoặc hội chúng Sắc Đi Lợi, hoặc hội chúng Bà La Môn, hoặc hội chúng Gia Chủ, hoặc hội chúng Sa Môn, đi đến không sợ hãi, không rụt rè. Hàng người không có lòng tin sang tham theo kiệt ác khẩu, hay là hàng người có lòng tin là người thị chủ ưa thích không chấp thủ. Bạch Thế Tôn, hàng người không có lòng tin keo kiệt sang tham ác khẩu, làm sao hàng người ấy đi đến bất cứ hội chúng nào, hoặc hội chúng Sắc Đi Lợi, hoặc hội chúng Bà La Môn, hoặc hội chúng của Gia Chủ, hoặc hội chúng Sa Môn sẽ đến không sợ hãi, không rụt rè được. Bạch Thế Tôn, hàng người có lòng tin là người thí chủ ưa thích không chấp thủ, hàng người ấy đi đến bất cứ hội chúng nào, hoặc hội chúng Sắc Đi Lợi, hoặc hội chúng Bà La Môn, hoặc hội chúng Gia Chủ, hoặc hội chúng Sa Môn sẽ đi đến không sợ hãi, không rụt rè. Nhờ ngươi nghĩ thế nào này Siha, sau khi thân hoại mạng chung, ai có thể sanh lên thiền thủ thiên giới và quại đời này? Hàng người không có lòng tin sa tham keo kiệt ác khẩu, hay là hàng người có lòng tin là người chỉ chủ ưa thì không chấp thủ? Bạch Thế Tôn, hàng người không có lòng tin sa tham keo kiệt ác khẩu, làm sao hàng người ấy sau khi thân hoại mạng chung sẽ được sanh lên thiền thủ thiên giới cõi đời này? Bạch Thế Tôn, hàng người có lòng tin là người thị chủ ưa thích không chấp thủ, hàng người này sau khi thân hoại mạng chung có thể sanh lên thiền thủ thiên giới và cõi đời này? Thưa, đó là cái kết quả mà về bố thí đó, về lòng từ, thành lòng từ. Đây là một phần Đức Phật trình bày thôi. Thì những cái lời Đức Phật chỉ ra, những cái lời về gọi là những cái đặc biệt, cái kết quả đặc biệt trước mắt hiện tiền của một người hành bố thí, và kết quả sau khi chết nữa là sanh lên, sanh về thiền thủ thiên giới và về là lâm người. Chỉ có hàng người làm bố thí và hành lòng từ mới dễ dàng đạt được kết quả này. Còn không có như vậy thì đừng chờ đợi, đừng chờ đợi sanh về thiền thủ thiên giới và cõi đời này. Đó là cái lời Đức Phật dạy. Thì kỳ sau chúng tôi sẽ phân tích và chúng tôi sẽ trình bày kỹ về cái lòng từ này.
Hôm trước chúng tôi có trình bày, có đọc cái đoạn của Siha hỏi Đức Thế Tôn. Siha là một vị tướng quân, hỏi Đức Thế Tôn về những cái lợi ích thiết thực hiện tại của cái pháp bố thí. Thì Đức Phật dạy là có 6 cái lợi ích thiết thực hiện tại, và bên cạnh đó có một lợi ích về tương lai nữa. 6 cái lợi ích thiết thực hiện tại của bố thí là như thế này. Nếu như mà đây là cái cách trình bày của Đức Phật rất là cụ thể và xác thực, là căn cứ vào cuộc sống mà nói, chứ không phải lập luận gì hết. Nếu như mà với một người bố thí có lòng tin và không chấp thủ, ưa thích không chấp thủ, thì cái vị này nếu mà có các vị A-la-hán mà khởi cái lòng từ mạnh thương tưởng đến ai, thì cái người bố thí đó là người đầu tiên được các vị A-la-hán khởi lòng hướng cái lòng từ mạnh đến đầu tiên đến tới hết cả. Đó là cái lợi ích thứ nhất, là được các vị A-la-hán, các bậc thánh vô học quan tâm đến, khởi lòng lân mạnh. Và dĩ nhiên đó là quý vị biết là nghĩa là đằng sau cái sự lân mạnh của các vị A-la-hán là một sự cái lợi ích giải thoát lớn rồi, được các vị quan tâm đến, lân mạnh thương tưởng đến là nó sẽ kéo theo những cái lợi ích giải thoát tiếp theo. Điểm thứ hai là nếu như các vị A-la-hán đó mà cần nghĩ khởi lên kỷ niệm là đến thăm ai trước, thì các vị A-la-hán sẽ đến những người bố thí trước, những người mà thí chủ có lòng tin và ưa thích không chấp thủ trước. Đó là lợi ích thứ hai. Và quý vị biết rằng cái lợi ích không phải là chỉ được đến thăm, mà một bậc A-la-hán đến thăm là kéo theo cả một nhân duyên giải thoát theo đó, rất tạo cho rất nhiều cơ hội giải thoát cho thí chủ. Đó là cái lợi ích thứ hai. Lợi ích thứ ba là nếu như các vị A-la-hán mà nhận của khất thực, thì ngài sẽ nhận từ cái người thí chủ đó trước, là người ưu tiên được nhận trước. Thí chủ có lòng tin và ưa thích không chấp thủ, và cái phước báo mà để cúng dường thức ăn cho vị A-la-hán là phước báo lớn, rất lớn. Rồi mà cái nhân duyên từ đó mà gây cái nhân duyên giải thoát cũng là lớn. Cái thứ ba là như vậy. Thứ tư là với một người thí chủ có lòng tin và ưa thích không chấp thủ, thì khi vị này đi vào một cái hồi vị này mà nếu khi mà cả vị A-la-hán khởi lên một cái tâm muốn thuyết pháp, thì cái người thí chủ này là người được vị A-la-hán quan tâm đầu tiên. Ngài đó là cái người mà sẽ được ngài thuyết pháp đầu tiên. Cho nên đó là cũng cái lời lạc của cái gọi là lợi ích thiết thực hiện tại, lợi ích trong hiện tại của pháp bố thí. Thứ năm là nếu như mà một người thí chủ có lòng tin và ưa thích không chấp thủ, thì người này có một cái kết quả nữa là sẽ không có lòng sợ hãi dù đi vào bất cứ hội chúng nào, tức nghĩa là vào tập thể, dù tập thể đó là một tập thể Sắc Đi Lợi, là của các vua chúa quan quyền cũng sợ hãi,
mà đi vào ba la môn là tập thể của các người gọi là mình đại diện tiêu biểu cho cả lãnh đạo tôn giáo, họ vẫn bình tĩnh, bình thản, thản nhiên, họ không còn bị run sợ, không sợ hãi mà bất cứ hội chúng nào, chứ không phải là chỉ có sáng đây là ba la môn. Đó là cái lợi ích thứ năm và cái lợi ích thứ sáu là cái người mà bố thí ấy, thì sẽ được tiếng tốt đồn đi đồn xa ở trong cuộc đời này, gọi là như trong Phật cụ nói là hương mà bay ngược gió đó. Cái hương này là cái hương của lòng từ của người đức hạnh, thì cái người thí chủ là cái người mà sẽ được nhiều người trong cuộc đời tán thán ca ngợi. Đó là lợi ích thứ sáu. Mà cái sáu lợi ích này là Usiha, từ Usiha là biết được, ông hiểu vì bởi vì ông thân chứng, từ thân ông đã làm bố thí, ông là người tin, có lòng tin vào Đức Phật, và ông là người ưa thích không chấp thủ, và sáu lợi ích này ông đã từng chứng từ thân chứng. À, nhưng mà sau đó Đức Phật nói còn có một lợi ích của người bố thí nữa, là người bố thí, người thí chủ có lòng tin, ưa thích không chấp thủ, thì sau khi thân hoại mạng chúng, là tự nhiên khi chết ấy, thì người này sẽ thanh sanh về, nhất định quyết định sẽ được sanh về, hoặc là trở về làm người lại, hoặc là thuộc là thiền thú, là các cái cõi thiền ấy, hoặc là được về thiên giới các cõi trời. Đó là cái kết quả tốt đẹp của cái hành bố thí. Sau khi nghe Đức Phật dạy như vậy, ông Siha mới bạch Thế Tôn rằng: bạch Thế Tôn, sáu cái lợi ích trên là chính con thân chứng, và con không phải vì sáu lợi ích đó mà con đi đến với lòng tin ở nơi Đức Thế Tôn, nhưng mà vì cái lợi ích mà sau khi chết được sanh về thiên thú, thiền thú, thiên giới hay là cõi đời này, cái điều này, cái kết quả này con không biết đến, cho nên ở đây con đi đến lòng tin ở đây Đức Thế Tôn. Đó, đi đến đặt lòng tin Đức Thế Tôn. Vốn ông là một người thì chủ có lòng tin rồi, nhưng sau cái lợi ích khi ông biết rồi, khi ông biết ông chứng rồi thì ông không nói là lòng tin nữa, thì ông từ thân chứng rồi ông nói là lòng tin. Chừng nào con có lòng tin thì chừng đó có thể thấy toàn phần hoặc là thấy một phần mà chưa hoàn toàn thân chứng, thì con đó con sử dụng còn gọi là lòng tin. Nhưng mà cái khi đối với sự việc mà hoàn toàn chưa có kinh nghiệm, chưa biết, thì bây giờ ông ghi nhận sự kiện này thì kết quả này, và sự ghi nhận đó là do lòng tin ghi nhận, cho nên là con đi đến lòng tin ở nơi Thế Tôn về cái kết quả thứ bảy. Trong cái phần mà trình bày về bố thí này á, chúng ta cần lưu ý có một điểm là cái người thí chủ có lòng tin và không ưa thích không chấp thủ. Nó thì quan trọng là ưa thích không chấp thủ, mà trong phẩm kinh này nói rất là đơn giản, nhưng quý vị biết là bố thí mà ưa thích không chấp thủ, bố thí mà không chấp thủ là bố thí gì nè? Bố thí đó là bố thí ba la mật. Đó, đức hạnh ba la mật mình nói một cách rất dung dị và trình bày cách rất dung dị, và cái người thí chủ này hành cũng cách dung dị. Bố thí mà không chấp thủ, ưa thích không chấp thủ, tất nhiên là trụ trong cái không chấp thủ, đó là bố thí mà không có bất trụ sắc thanh hương vị xúc pháp, hành ư bố thí, phải nè, hành bố thí mà không trụ sắc thanh hương vị xúc pháp, mà ứng vô sở trụ như sinh kỳ tâm, sánh kỳ tâm không trụ vào đâu cả, nghĩa là không chấp thủ. Đó, hành như vậy là hành giải thoát đó. Một ngàn bố thí trong hiện tại họ có thể giải thoát, dĩ nhiên là tùy theo cái cấp độ hành của họ, nhuyễn hay không nhuyễn, sâu hay không sâu, thuần thục chứ không thuần thục. Nếu mà thuần thục thì họ sẽ đi đến chỗ lý thủ hoàn toàn và họ thể đắc giải thoát ngay trong hiện tại, chứ không phải là chờ sanh của trời của người gì cả. Còn nếu như hành mà Đức Phật mà dạy trong cái điều này là dạy cho chung chung là những người hành mà không có được, chưa đoạn được ái thú gì cả, chưa đoạn được kiết sự nào cả, thì cái kết quả của cái người hành bố thí này á là nhất định được sanh thiên. Hiện tại có sáu lợi ích và sau khi chết được sanh về cõi trời thiên thiền thú hoặc là cõi người. Đó là cái quả mà thông thường ấy, mọi người hành đều có thể được. Nhưng mà với cái hình thức đấy là gọi là bố thí không chấp thủ, thì biết rằng là thằng tương đương với đại thừa, tương đương với kinh Kim Cương trình bày, bố thí mà ly rời khỏi bốn cái tượng: ngã tượng, nhớ tượng, chúng sanh tượng, thọ giả tượng. Tuy nhiên là rời khỏi cái tấm chấp ngã, chấp có cái ngã tướng cả pháp á, chấp ngã mà chấp có nghĩa là trước dính vào cả cái hệ, mà rơi vào chấp một trong bộ cái đó là chấp tất cả các ngã tướng, rơi vào một là rơi vào bốn tất cả các ngã tướng. Mà bây giờ một vị này bố thí mà không chấp thủ là không rơi vào cái tướng nào cả, đó là bố thí mà để trừ vọng tưởng. Rõ ràng lắm, thà thử vừa hành nó còn cái pháp rất là an toàn, là nếu như anh không trừ được bốn cái vọng, các cái vọng tưởng ấy, thì anh vẫn còn cái phước báo, còn cái chánh kiến, còn cái khát vọng, đến còn nuôi dưỡng, tiếp tục nuôi dưỡng cái khát vọng giải thoát, là không chấp thủ đó, mà nhờ cái phước báo hữu lầu bố thí đó có thể sanh về cõi trời, cõi người hay là thiền thú. Và với một người có chánh kiến và hành bố thí này thì khi về cái cõi trời hoặc là thiền thú hoặc là cõi người thì cái vị này luôn luôn được gặp Phật pháp và tiếp tục đi về giải thoát. Sau khi hết cái thọ mạng của cái kiếp đời sau vẫn tiếp tục đi lên mà thôi, chẳng đi xuống. Đó là cái quả bố thí mà Đức Phật dạy trong phẩm kinh khác, cũng ở trong Nikaya. Thì như vậy chỉ cái đi lên mà thôi. Mà thường thường về cõi trời các vị này có thể sanh về cõi trời phàm thiên đại phàm lắm, chứ không phải là những cõi dục giới không mà thôi. Cái pháp bố thí nó cần thiết như vậy là nó lợi ích. Anh quý Phật tử nên thì trên con đường mà mình hành giới định tuệ nên hành bố thí cho nhiều, thì nó giúp cho cái công phu giải thoát mình nhanh hơn, đi nhanh hơn và an toàn hơn. Thì quý vị về suy nghĩ thêm, bởi vì ở đây chúng tôi không chưa phải là cái thời điểm mà chúng tôi triển khai sâu vào Đại Thừa đó, vào tất nhiên vào những tư tưởng mà của Đại Thừa thực sự, thành là chúng tôi chỉ nói cái sơ sơ để cho quý vị biết, quý vị về suy nghĩ mà thôi. Đoạn sau Đức Phật sẽ dạy thêm cái phần bố thí sâu này, hành lòng từ. Bây giờ tôi đi tiếp đến cái đoạn từ tiếp theo, trang 507. Không có che đậy. Này các tỷ kheo, có bốn điều Như Lai không phải che đậy, và đối với ba điều Ngài không có phạm lỗi. Thế nào là bốn điều Như Lai không phải che đậy? Này các tỷ kheo, thân hành của Như Lai là thanh tịnh. Như Lai không có thân ác hành khiến Như Lai phải che đậy, đừng để người khác biết việc này của ta. Này các tỷ kheo, khẩu hành của Như Lai là thanh tịnh, Như Lai không có khẩu ác hành khiến Như Lai phải che đậy, đừng để cho người khác biết việc này của ta. Này các tỷ kheo, ý hành của Như Lai là thanh tịnh, Như Lai không có ý ác hành khiến Như Lai phải che đậy, đừng để cho người khác biết việc này của ta. Này các tỷ kheo, mạng sống của Như Lai là thanh tịnh, Như Lai không có tà mạng khiến Như Lai phải che đậy, đừng để cho người khác biết việc này của ta. Bốn điều này Như Lai không phải che đậy. Thế nào là ba điều Như Lai không có phạm lỗi? Và đây là bốn điều mà Như Lai không che đậy. Là thứ nhất là Đức Như Lai không có thân ác hành. Thân ác hành là thân hành là tất cả các hành động của thân ấy. Và thành hành động của thân cụ thể giới ba nghiệp là sát, đạo, dâm. Tất nhiên là Như Lai hoàn toàn thanh tịnh, không có bao giờ rơi vào ba cái giới lỗi này. Thân hành là vậy, sát, đạo, dâm. Nói chung là vậy, là có ba cái hành động chính, hành động các hành động về thân gọi là thân hành. Mà thân hành mà đi vào tội lỗi, đi vào chỗ xấu, đi vào kiểu rối loạn tâm lý của mình, tâm lý người gọi là ác. Thân ác, ác là vậy. Thân ác hành, khẩu ác hành, lời nói không có cái vọng ngôn ý ngữ ác, khẩu lượng thiệt, không có bốn cái phạm bốn cái lỗi đó, hoàn toàn trú đúng thanh tịnh. Thành tự không có bao giờ thể tốn rơi vào một trong những cái lỗi đó. Cho nên khi Thế Tôn bao giờ nói những người đệ tử, người xung quanh này, đừng có nói chuyện này của ta cho người khác biết, là bởi vì là che đậy là vậy đó. Thành Thế Tôn che đậy, mà không ai khả tìm đâu ra một dấu vết gì về cái lỗi này của Thế Tôn hết á. Không thể tìm thấy được. Một Như Lai là vậy. Đấy để cho mình biết là tư cách một vị Như Lai là vậy. Không bao giờ an trụ hoàn toàn thánh tình cả thân khẩu ý, hoàn toàn không có lỗi. Như Lai là vậy đó, không có lỗi. Thành thử không phải nói là người đệ tử phải che đậy chứ cả. Là Ngài không có cái chuyện mà đi rơi vào lỗi lầm mà chuyện mất giác tỉnh như mình nữa, mà bởi vì đến được cái chỗ cái phước báo và cái trí tuệ và cái thiền định của Như Lai thì chỗ đó nó tự ổn nè, cái pháp nó vậy, nó ổn. Còn cái ý là Như Lai đã đoạn tận trừ tất cả lậu hoặc thì không có mộng lấy cái ý gì nữa mà gọi là ác hành cả, mà gọi là ý ác cả. Không có cái ý mà gây khổ đau cho mình và người cho mình người chúng sinh nào, không có, hoàn toàn không có cái ý tà kiến, không có một cái ý tham, ý sân, ý si gì hết, hoàn toàn vô tham vô sân vô si rồi, thì gọi là ý không có rơi vào ý ác hành. Thành này không phải che đậy, không phải sợ người khác khám phá ra cái lỗi của mình, thấy được cái lỗi của mình, bởi cái lỗi vốn không có thì không thể sợ nữa. Đó, ba đây là ba điểm thứ tư là cái tà mạng. Tà mạng là cái nghề sinh sống, ví dụ như một vị tu sĩ thì cái hành của vị tu sĩ là sống bằng khất thực, đó là chánh mạng. Chứ còn sống phải bói toán, không phải bói toán phải quay ngày quay tháng này vân vân này, quay ngày giờ đặt bếp nút hướng đi rồi vân vân, cái đó gọi là tà mạng. Đối với thanh tịnh giới của vị tu sĩ hẳn sâu chí lắm, nhưng mà điều đại khái là đối với bậc thanh tịnh thì cái này không thanh tịnh đấy. Cũng giống như một người mà vốn là cũng đẹp rồi, nhưng mà với người đẹp hơn thì họ xấu đấy.
Đại khái là vậy, chứ mình cũng không có đánh giá về phía bên kia những người khác. Nhưng mà đại khái, một người tu sĩ mà sống thì ngay bói toán vân vân thì cái đó là gọi là phàm mạn. Hay là một người Phật tử mà bằng rượu bằng đồ đó, bản chất men say vì làm những chuyện buông súng khí giới độc dược, cái đó là tà mạn. Sinh sống về cái nghề mà không có thiền á. Còn Đức Thế Tôn á, thì ngài sống hoàn toàn trú trong thiền định, trong giới, trong định, trong tuệ, và ngài đi khất thực thanh tịnh, thì như vậy gọi là không có tà mạn, chánh mạng, sống chánh mạng. Bốn điểm đó thì Như Lai không bao giờ có lỗi, cho nên chi Đức Như Lai không có che đậy. Thì ở cái điểm này mình cũng cần phải hiểu thêm một chút định nữa, là hồi trước ấy, không phải chính Như Lai trước bộ, mà hồi khi đức nhau Như Lai mà tại thế ấy, thì có một cái tay Ambatha, chàng thanh niên Ambatha, chàng đó là một thanh niên trẻ tuổi rất là thông minh của ngoại đạo, thì cái ông giáo chủ mà phải ông Ambatha thì đi định quan sát Đức Thế Tôn, nó điện là sống với giáo hội Thế Tôn luôn đó, mà theo dõi thì trong 7 tháng đi theo Đức Thế Tôn, gọi là chân không rời, gọi là bén gót đó, theo dõi bén gót Đức Thế Tôn không rời khỏi Thế Tôn. Thế Tôn biết thì hình thức này gọi là hình thức nằm vùng đó, xin vô để mà tu, để mà làm đệ tử Thế Tôn, nhưng theo dõi mỗi lưu trị của Thế Tôn để coi thực ngài có cái lỗi không. Nó quan sát thấy Đức Thế Tôn có gọi là 42 tướng tốt á, nhưng mà có 2 tướng nó thấy được, là cái tướng về mặt ấm tàng và cái tướng lưỡi dài á, thì 2 cái tướng đó thì quý vị biết là không làm ra mà có cơ hội để thấy cả. Cho nên có 30 tướng thì tốt, nhưng mà có cái lỗi lầm gì trong cái nói của Thế Tôn không, trong cái nhìn, cái đi, cái đứng, oai nghi của Thế Tôn có cái gì lỗi lầm không. Nó trong 7 tháng theo dõi Thế Tôn cả trong cái đường đi khất thực mà nói hoàn toàn ngài là một bậc thánh thiền hoàn toàn, thì sao về là chính ông này can người Thế Tôn, chẳng phải là chỉ trích Thế Tôn. 7 tháng không tìm ra một cái lỗi nào, thì chính ngoài đạo họ đã xác nhận cái sự thật này, chứ không phải chỉ Thế Tôn tuyên bố mà thôi. Trong kinh còn có kia tập phần này, cái tướng mà lưỡi dài á, là lạ lắm, cái lưỡi hình như đó hắn có cái thịt mà móc này đấy, cái hàm trên á, hay lưỡi mà khi cần nó ché cổng mắt luôn. Ở đây thì mình không biết, bất khả tư nghi, mình không biết nổi, nhưng mà tưởng là tưởng đẹp đó. Thành cái ấm thanh gọi là tiếng cao âm tăng già, thành cái lưỡi dài như vậy là ấm thanh phải đặc biệt lắm, mà cái tần số rung động của ấm thanh chắc có một chấn động đặc biệt lắm, thành thằng ai có thể truyền cái ấm thanh đi rất xa. Đó là cái tướng lưỡi dài này. Thì trong kinh kiệt tập thì mình ghi nhận, mình hiểu như vậy thôi, tưởng đó là một trong từng quý. Khi nào đến như vậy thì có người nào mà cần chiếc khó thì Đức Phật bằng thần thông cách nào đó mà cho thấy cái lưỡi dài là sao đó. Có những người tò mò đó cũng việc mà ấm tàng vân vân thì ngài cho thấy do đấy dùng thần thông, bởi vì chúng tôi nghĩ ra để biết rằng, bởi vì 2 cái tượng đó là mới đủ 42 tượng mới biết là một bậc đại nhân hay là một chuyện luân thành vương hoặc là một vị Phật. Thì người ngoài đạo hay tò mò, hay họ tìm trí tuệ ngài thì không nổi, không mau rằng mà đong lường được trí tuệ của ngài thì họ phải tìm qua cái tướng. Mà quý vị biết là nếu như mà nói thì đơn giản như vậy, thân hành khẩu hành ý hành về cái mạng sống nè, về sống, về nghề nghiệp sinh sống đó, mà không có lỗi không phải là đơn giản đâu, không phải là dễ đâu. Thành chính Như Lai mà không có lỗi, còn chưa phải Như Lai là có lỗi, chứ không phải. Thành mình thấy các vị tu hành mà có lỗi mình đừng có khắc khe quá, chứ là nó bình thường. Thân có lỗi, khẩu có lỗi, không phải mình vực cả quý thầy quý cô làm gì. Nhưng mà chuyện này là chuyện tự nhiên, là bởi vì cái sự giác tỉnh mình không được thường trực, trí tuệ mình không có mặt thường trực, và cái tập khí sinh tử của mình thằng đứa con thằng khiến mình nhiều khi mình cố ý phạm, nhưng mà đứa đấy mình nhiều khi mình ra, đừng nói chi là còn người tướng xấu, mình chỗ nhổ được miếng quen đi ra, không nhổ được miếng cái thằng xấu tướng lắm đi ra cho phi theo mà mất cái oai nghi đi. Mà thực ra trong ý không có cái ý chí cả, cái việc làm đó là tự nhiên, nhưng mà xấu hóa thằng bị cái tập khí, làm cái tập khí đó là tức là ví dụ cái nhổ được miếng thôi, chứ cái tập khí sinh tử tương tờ rồi lên con hiền đây, con một bậc mà đã là Như Lai rồi là tất cả tập khí tiêu rồi, tiêu hoàn toàn. Hay khó mà, thành thử khi nào chuyện mà nói mình dặn Phật tử rồi nó đừng nói chuyện đi, đừng nói người khác biết nghe, rồi chuyện nó bình thường không? Là bởi vì có những cái sai của mình, đang xấu hổ, nói đang xấu hổ mà mất cái lông tiếng của Phật tử đi. Chứ không phải dối trả chứ lòng, nhưng mà bởi vì có nhiều khi sợ, nó có theo cái này, theo truyền thống của văn hóa Việt Nam, tốt khoe xấu che. Ra đây tốt khoe xấu che thì cũng đúng.
Nhưng mà đây cái phẩm kinh này nói cho biết rằng là Đức Thế Tôn là vậy. Định nghĩa rất đơn giản, Thế Tôn là một bậc mà không có cái lỗi về thân khẩu ý này, thân hành khẩu hành, ý hành và mạng sống này. Mình cứ đòi ngài một cái gì thiệt đại thần thông, khi mà nếu như mà Như Lai mà thị hiện đại thần thông thì mình hiểu nổi nữa. Mình khổ lắm là mình không hiểu ngài chi cả. Phải không? Mình đến với ngài, nhưng mà ngài như thế này thì mình có hiểu nổi, mà mình thấy sung sướng là mình đến với ngài làm đệ tử ngài. Chứ còn ngài hiện ra đại thần thông thì mình biết được, ở đời này mình không biết được. Những người ngồi đào hiện ra đại thần thông mình không biết được, mà cái đoàn xa lạ của người quá, mà cái đó mình không đánh giá được, giá trị không đánh giá được. Cho những cái thân hành khẩu hành ý hành là mình đánh giá được, những vị nhân mình đánh giá được, một cái gì mình rung động, một cái gì mình có thể cúi đầu. Mình thấy đơn giản nhưng mà còn cái gì rất là thiết thực mà nhân tính. Thì tôi xin đi tiếp. Này các tỷ kheo, pháp được Như Lai khéo thuyết, ở đây chắc chắn không có một ai hoặc Sa Môn hay Bà La Môn hay Thiên Nhân hay Ác Ma hay Phạm Thiên hay một ai ở đời sẽ có thể buộc tội một cách đúng pháp rằng ở đây pháp không được ngài khéo thuyết. Này các tỷ kheo, ta không thấy có tướng này. Này các tỷ kheo, do không thấy có tướng này, ta an trụ đạt được an ổn, đạt được không sợ hãi, đạt được không hoảng sợ. Này các tỷ kheo, con đường đưa đến niết bàn cho các đệ tử được ta làm cho khéo rõ biết. Nhờ thực hành con đường như vậy, các đệ tử của ta do diệt tận các lậu hoặc ngay trong hiện tại, từ minh chứng ngộ về thắng trí, chứng đạt và an trụ vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Ở đây chắc chắn không có một ai hoặc Sa Môn, Bà La Môn hay là Thiên Nhân, Ác Ma hay là Phạm Thiên hay một ai ở đời có thể buộc tội ta một cách đúng pháp rằng ở đây con đường đưa đến niết bàn cho các đệ tử không được ngài cho khéo rõ biết. Nhờ thực hành con đường như vậy mà các đệ tử diệt tận các lậu hoặc như trên và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Này các tỷ kheo, ta thấy ta không thấy có tướng này. Này các tỷ kheo, do không thấy có tướng này, ta an trú đạt được an ổn, đạt được không sợ hãi, đạt được không hoảng sợ. Này các tỷ kheo, có đến hàng trăm hội chúng đệ tử của ta do diệt tận các lậu hoặc chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Ở đây chắc chắn không có ai hoặc Sa Môn, Bà La Môn hay là Thiên Nhân, Ác Ma hay Phạm Thiên hay một ai ở đời sẽ có thể buộc tội ta một cách đúng pháp rằng như vậy. Ngài không có hàng trăm hội chúng đệ tử do diệt tận các lậu hoặc ngay trong hiện tại, từ mình chứng ngộ về thắng trí, chứng đạt và an trụ vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Này các tỷ kheo, ta không thấy có tướng này. Này các tỷ kheo, ta không thấy có tướng này. Ta an trụ đạt được an ổn, đạt được không sợ hãi, đạt được không hoảng sợ. Đối với ta, ba điều này ta không có phạm lỗi. Này các tỷ kheo, có bốn điều này Như Lai không phải che đậy, và đối với ba điều này ngài không có phạm lỗi. Thì chưa là đến cái phần này, Như Lai có ba điều không phạm lỗi. Điểm thứ nhất ấy, là ngài khéo thuyết pháp được ngài khéo thuyết. Ví dụ như ngài dạy về đạo đế chẳng hạn, ngài phân tích về khổ đế thì ngài cũng khéo thuyết, mà không có thể ai chỉ trích được rằng là đáng lẽ có cái cách khác nói hay hơn mà sáng hơn, mà tại sao Như Lai không nói, thì không ai tìm ra chỗ đó được nữa. Chỗ đó là chỗ mà vừa nói như thế này để mình hiểu rằng cái pháp mà được thiết tập của Như Lai thiết tập là pháp là tuyệt đối rồi, đừng đi tìm chỗ khác nữa mà kém hơn. Vì đấy này, chỗ này là chỗ khéo thuyết rồi, thành mình phải biết để mà biết cái chỗ này mà cái pháp của ngài là khéo thuyết, không ai chỉ trích được nữa. Ngài nói về đạo đế là ra đạo đế, ngài nói về 47 phẩm trợ đạo là 47 phẩm trợ đạo rất là được khéo thuyết. Như thế nào là tứ niệm xứ được khéo thuyết, như thế nào tứ như ý túc được khéo thuyết, như thế nào là ngũ căn được khéo thuyết, ngũ lực được khéo thuyết, vân vân. Thì chính từ cái chỗ mà khéo thuyết này, cho nên ngài Xá Lợi Phất ngài mà tuyên bố rằng Đức Thế Tôn là bậc vô thường, từ trước đến nay chưa ai có thể hơn căn bằng Thế Tôn được. Đức Phật mới hỏi sao ông giảm đại ngôn, ông cổ tâm ông có biết tâm chư Phật hay tâm của tôi bây giờ không, mà ông giảm nói là như vậy, vì khen thầy của mình quá, nó không ai hơn ngài được nữa. Rồi thì ngài hỏi vì sao vậy, thì ngài Xá Lợi Phất tuyên bố bạch Thế Tôn, con thực ra tâm con chưa từ tâm con chưa thấy thẳng tâm của chư Phật quá khứ, tương lai cũng như Phật hiện tại, nhưng mà con biết được pháp truyền thống của chư Phật. Ngài nói cái pháp truyền thống này ngài kể là như thế này chẳng hạn, với tứ niệm xứ dạy như thế này thì chỉ có Như Lai dạy như thế này, không ai dạy hơn được nữa, bởi vì ngài đã đi đến tận cùng cái pháp này, ngài biết chỗ này là chỗ không thể ai dạy hơn được nữa, ngài biết. Thì như vậy là mình khen tối thượng là qua giảm tiểu qua các cái pháp mà Đức Phật khéo thuyết, khéo dạy và khéo gì hướng dẫn các đệ tử đi đến chứng ngộ tâm giải thoát và tuệ giải thoát. Tuy nhiên là toàn phần giải thoát, cấu phần giải thoát khéo như vậy thì như vậy Như Lai là số 1 rồi, anh không ai hơn, bởi vì pháp giải thoát năng đó là số 1 rồi. Thì cái bậc mà bậc thầy dạy cái đó là phải là bậc số 1 đó. Ngài dựa theo đó, ngài lập luận thì xem Đức Phật là vô thường, không ai hơn là vậy, ngay bằng với ai hơn là vậy. Thì ngài có cái điều thứ nhất ngài không có lỗi là ngài khéo thuyết, điều thứ hai là ngài khéo chỉ rõ cái con đường cho các đệ tử đi vào giải thoát, chỉ cho thầy rõ, khéo thuyết rồi. Nhưng mà có nhiều cái khéo thuyết mà người ta không hiểu, đấy là ngài khéo làm cho người ta hiểu đó, rõ từng căn cơ đó, khéo hợp hợp khí cơ, làm khéo làm cho các đệ tử rõ con đường giải thoát. À, là cái thứ hai, không ai chê được nữa. Ví dụ như tôi đến một may mắn tôi đến gặp Đức Phật, thì ngài biết tôi là ông này là phải dạy thì phạt hút thuốc lá, là tất nhiên là đúng ngay, là bởi vì không thôi mà nếu nói như vậy thì hợp tôi hơn. Tuy nhiên là làm thế nào tôi hiểu tự để có cái pháp này, ví dụ như vậy, tôi ví dụ thôi. Tuy nhiên việc căn cơ thế nào đó mà chỉ cho họ khéo thấy thì phải giải thoát được. Tuy nhiên tùy theo căn cơ mà chỉ, chứ không phải là chỉ chung chung. À, thành thử khéo chỉ rõ cho chúng sanh thấy rõ, mà chúng sanh nhiều căn cơ, nhiều cảnh giới, nhiều căn cơ, mà tất cả đều hệ mà đến được thì tốt dạy là ngài đều khéo dạy cả, khéo dạy cho thấy rõ con đường để đi đến giải thoát, để đoạn tầng lậu hoặc. Cái đó là khéo dạy chỉ cho gọi là, tất nhiên là có cái khả năng này gọi là giúp chúng sanh đoạn tầng khổ, chỉ rõ con đường đoạn tầng khổ cho chúng sinh. Cái thứ ba là người ta nói nhiều khi ngài dạy, ngài khéo dạy, ngài khéo thuyết, ngài phải chỉ rõ cho các đệ tử rõ, nhưng mà ngài không khéo dẫn dắt các đệ tử để đi đến cái giải thoát sau cùng là toàn phần giải thoát. Tuy nhiên cái pháp của ngài thật sự có giá trị, cho đến khi nào có rất nhiều đệ tử của ngài chứng toàn phần giải thoát. Tuy nhiên là vừa tâm giải thoát và tuệ giải thoát, thì Đức Phật dạy hồi chúng ta có rất đông các hồi các đệ tử chứng toàn phần giải thoát, như vậy không ai chỉ trích ta được về nghiệp đầy nữa, là tuy nhiên là không có lỗi trong ba cái này. Thì ba cái này nó đưa đến một cái kết quả là Đức Thế Tôn nói do ba cái này mà Như Lai không hề sợ hãi, hoảng sợ, run sợ bất cứ ở đức hội chúng nào. Đó là hội chúng Bồ Tát, hội chúng chư thiên, Như Lai bất cứ hội chúng nào trong cái sinh tử này thì ngài đều thản nhiên tự tại an lạc. Mà cái an lạc là quý vị biết từ trên cái điểm tâm gì rất đơn giản. Nên người ta sợ gì sợ hãi là bởi vì mình có quá nhiều nhược điểm mà sợ người ta thấy nhược điểm của mình mà sợ hãi. Người ta đánh giá mình đa số là vì vậy. Mình bối rối, bây giờ tôi nói chuyện với quý vị như thế này, những giá trị hội chúng trước mặt tôi là còn chưa hòa thuận cả, thì liệu tôi có tự tài ngồi nói như thế này không? Hả? Sợ hãi là bởi vì sợ trước những cái kiến thức và trí tuệ của bằng tốt tốt, mình sợ bay cái dở của mình ra, bay cái kém mình ra, mình bối rối. Hả? Nhưng mà nếu như chốt đến cái hội chúng đó mà mình vẫn tự tài thì là đi thêm một bước tiến bộ nữa. Nhưng mà có hội chúng cao hơn là mình sợ hãi, vâng ấy. Có thể có hội chúng trí tuệ mình nói mình sợ hãi, nhưng vô hội chúng thiên đình chẳng hạn có toàn đại thần thông không, mình nói rằng là lập cầm lập ca lập cầm hết đi vô thần đâu, thì lại mình lại bối rối. Hằng còn cái gì là mất tự tài an nhiên đó, có sợ hãi, có lo sợ, có hoảng sợ đó, đó. Còn Đức Thế Tôn không sợ hãi là bởi vì ngài đi đến toàn giác, ngài hoàn toàn toàn ngài đầy đủ là cái minh hạnh, minh hạnh túc, minh hạnh đầy đủ cho nên không sợ hãi. Còn minh hạnh chưa đầy đủ là còn có chỗ sợ hãi, có thể không sợ hãi trước hội chúng này nhưng sẽ sợ hãi trước hội chúng khác. Thành tựu thì cái sợ hãi chỉ có mất đi khi nào mình đoạn trừ hết lậu hoặc, chỉ nên để được toàn phần giải thoát thì may ra mới hết, mới thoát ly được sợ hãi. Là bởi vì không chấp thụ nữa thì cũng sợ hãi, dù cho mình có thể có một vài cái chỗ nào đó mà mình chưa thể giáo dục những cái cấp, những cái hàng giải thoát cao hơn, nhưng mà mình không chấp thụ nữa thì mình cũng sợ hãi. Chấp thụ thì sợ hãi là, cho nên để khi mình tận trừ hết chấp thụ thì sợ hãi không còn. Sợ hãi chỉ hết khi nào mình đoạn trừ ái và thụ. Như một người mà hành bồ thí họ cũng sợ hãi, bồ thí không chấp thụ họ cũng sợ hãi, là họ tự tại lắm. Và bây giờ mình đi đến cái phần tiếp theo. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn trụ ở Kim Bila tại rừng trúc, rồi tôn giả Kim Bila đi đến Thế Tôn, sau khi đi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Tôn giả Kim Bila bạch Thế Tôn: bạch Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì khi Như Lai nhập diệt diệu pháp không được tồn tại lâu dài? Đấy này Kim Bila, khi Như Lai nhập diệt, các tỳ kheo, tỳ kheo ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ sống không cung kính, không tùy thuần các bậc đạo sư, sống không cung kính, không tùy thuần pháp, sống không cung kính, không tùy thuần chúng tăng, sống không cung kính, không tùy thuần học pháp, sống không cung kính, không tùy thuần thiền định, sống không cung kính, không tùy thuần không phỏng vật, sống không cung kính, không tùy thuần nghính đó. Này Kim Bila, đây là nhân, đây là duyên khi Như Lai nhập diệt diệu pháp không được tồn tại lâu dài. Này, đây là một cái phần thứ nhất. Ngài Tôn giả Kim Bila hỏi Đức Thế Tôn là vì sao mà Thế Tôn sau khi ngài nhập diệt thì diệu pháp sau này sẽ không tồn tại lâu dài. Vì sao còn một sự việc đáng tiếc như vậy? Thì quý vị thấy cái này không phải là bí mật. Cái gì nguyên tắc của Đạo Phật là có nhân của duyên. Nếu như từ Phật Pháp tồn tại lâu dài cũng có nhân của duyên của nó, và nếu không tồn tại lâu dài cũng có nhân của duyên của nó. Chứ đừng có đổ thừa cho nghiệp lực thế, một cái gì mà mình đổ thừa một cách mà gọi là vô tội vạ, không phải. Có nhân có duyên của nó cả. Như vậy có nghĩa là gì? Có nghĩa là tất cả cái gọi là diệu pháp tồn tại, thời gian diệu pháp tồn tại, con người có thể tạo ra được. Tất cả trách nhiệm là nằm ở nơi chính giáo hội, như nam nữ cư sĩ và nơi nào tăng ni mà thôi. Chứ không phải là nó có một cái gọi là hiệu theo định mình hay thiên mình. Nhất định 500 năm mạt pháp là 500 năm mạt pháp, hay là 500 năm tường pháp là 500 năm tường pháp. Không phải như vậy. Hàng có nhân có duyên của nó. Nhưng mà dĩ nhiên là có một cái gì đó Ngài đã thấy được cái công việc nó sẽ xảy ra như thế. Và nó có 500 năm nó sẽ đi đến cái kết quả như vậy. Của tường pháp, của mạt pháp và của vân vân đấy. Thì cái đó nó có nhân có duyên của nó, chứ không phải là vì cái lý do thần bí nào cả. Thì những cái nhân duyên đó thì Ngài dạy phân tích có mấy điều. Là vì do đệ tử của Ngài là hàng tài gia và xuất gia, không có cung kính bậc đạo sư, tự nhiên là Đức Phật đó, không có cung kính chư Phật, không có hướng mình quy thực sự quy chư Phật, không có quy pháp là giáo pháp của Ngài, và không có quy tăng, tự nhiên là thực sự họ không tùy thuận cung kính Tam Bảo. Vì vậy cho nên chỉ trong cái pháp hiện tại của mình, người đến đạo là đã có phát cái lời hứa rồi, là con quy Phật, con quy pháp quy tăng là vậy. Là rõ ràng nếu như chúng ta làm được những cái điều đầu tiên, ngày đầu tiên mình đến với Đạo Phật, thì nhất định Đạo Phật là tồn tại lâu dài, nhiều pháp tồn tại lâu dài. Nhưng mà bởi vì mình nói là những chuyện nói bất lớn mà chơi, cái môi mình nói thôi, còn cái tâm mình không nói, mình không sống, mình quên đi, mình không hành. Chứ còn nếu như làm được cái điều đó là nhiều pháp tồn tại lâu dài, mình không có tôn trọng học pháp là tôn trọng giới đó, giới về oai nghi đó, giới luật oai nghi trong cái học pháp. Mình không tôn trọng, mình coi thường nào, mình cho là quê mùa, mình cho là chuyện cũ kỳ, là chuyện này xưa. Mình có những cái khinh thị coi thường, mà không thương Phật, không thương pháp, không trọng Phật, không trọng pháp, không trọng tăng nè. Mình cho chuyện đó là chuyện quê mùa. Đại khái vì nồi cái ý niệm quê mùa mà coi thường giới luật về học pháp như vậy, là đó là dấu hiệu của mạt pháp. Diệu pháp không có mặt. Vì đấy. Mình không tôn trọng thiền định, giả tỷ như mình có tôn trọng học pháp, nhưng mà nếu không tôn trọng thiền định thì diệu pháp không thể tồn tại lâu dài được. Bởi vì cái sức mạnh thực sự của giáo hội là cái thiền định và trí tuệ. Mà thiền định chừng nào mà cư sĩ vì tu sĩ còn chạy trốn cái pháp tu thiền định, chừng đó đạo Phật không thể hưng thịnh được, không làm sao mà hưng thịnh được. Đừng có tưởng là mình cứ tổ chức xây chùa cho nhiều, in kinh cho nhiều là thường thịnh. Không phải, nhiều khi nó loạn thêm nữa. Viết sách vừa viết, mỗi người viết một cách, loạn cả lên tấm cũng loạn, rồi chia rẽ nè, chứ không phải là thành thử cái mà hưng thịnh là riêng trừ mà bốn chúng của địa tự Phật á, là thiết tha thiền định, thiết tha cái pháp thiền định và thực hành thiền định, thì khi đó mà diệu pháp tồn tại lâu dài, khi đó giáo hội mới hưng thịnh. Rồi chẳng những thiền định mà thôi, bởi vì định có định ngoài đạo cũng đã có định, thì phải là trí tuệ. Cái định mà định của Phật giáo, định có mặt trí tuệ, định an trụ trên giới á, thì phải có trí tuệ nữa. Thì khi nào mà thực hành các cái pháp này thì nhiều pháp tồn tại. Còn khi nào mà không thực hành, bốn hàng đệ tử không thực hành mấy cái pháp này thì là nhiều pháp không tồn tại. Và kể cả cái pháp mà bất phòng vật, tức như là tính tấn, tính cần, còn có cái sự là cúng kính nghênh đón nè. Cái cúng kính nghênh đón đây là tất nhiên là một cái sự mà cũng là thể hiện một cái sự đoàn kết nè, tình thương yêu lớn mạnh trong của những người đồng phạm hành, nghênh đón những vị tôn túc đồng phạm hành vân vân. Những cái này phải có, chứ đừng có thường nói, đừng có tưởng là mình hành định không, mình tu là đủ rồi, rồi mình có vẻ kính kiều giáo hội nó cũng thịnh mà nhiều pháp cũng tồn tại được. Nó gây chia rẽ trong hàng ngũ. Thành thử Đức Phật dạy kỳ còn nghênh đón nè. Tiếp theo tôi sẽ nói tiếp cái phần sau. Bạch Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì khi Như Lai nhập diệt diệu pháp được tồn tại lâu dài? Ở đây này Kim Vi La, khi Như Lai nhập diệt các tỷ kheo ni nam cư sĩ, nữ cư sĩ sống cung kính tùy thuần bậc đầu sư, sống cung kính tùy thuần pháp, sống cung kính tùy thuần chúng tăng, sống cung kính tùy thuần học pháp, sống cung kính tùy thuần thiên đình, sống cung kính tùy thuần không phạm vật, sống cung kính tùy thuần nghênh đón. Này Kim Vi La, đây là nhân, đây là duyên khi Như Lai nhập diệt diệu pháp được tồn tại lâu dài. Bảy pháp tiếp theo. Này các tỷ kheo,